Cảm ứng thiên vượng biên, phần 35. Chánh văn: cẩu phú nhi kiêu, cẩu miễn vô sĩ. Nghĩa là: vừa mới giàu có mà đã kiêu căng, tùy tiện trốn thoát, không biết hổ thẹn. Cẩu chính là cẩu phú, như luận ngữ đã nói, có nghĩa là chưa chắc đã giàu to, chỉ là giàu có tạm thời, hoặc tạm coi là giàu có mà đã kiêu căng. Rõ ràng là nói đến tình huống vô tri làm sằng của phường tiểu nhân vừa mới giàu có. Bởi lẽ giàu mà kiêu, kiêu bèn xa xỉ, do xa xỉ bèn phí phạm, do phí phạm sẽ tham lam đoạt lấy của cải bất nghĩa, bóc lột kẻ khác để béo thân mình, ắt sẽ dẫn đến chuyện ỷ vào của cải rồi hung hăng, ngạo mạn, lấn hiếp xóm giềng, khinh rẻ thân thích, bằng hữu để tự hưởng thì có thể vung tay ngàn vàng, nhưng đối với người ngoài bèn một sợi lông chẳng chịu nhổ. Nhưng sự rực rỡ, phô trương oai thế dễ hết, đạo trời chẳng ưa sự sung mãn quá lố. Thói kiêu ngạo còn chưa kịp ảnh hưởng tới người khác thì họa đã giáng xuống chính mình trước. Chuyện này muôn phần chẳng sai sót một. Một phú ông ở Dương Khê, tánh tham lam, thô bỉ, bạc, lụa, tiền tài, thóc gạo ngày càng chất chứa đầy ấp. Ông trần đóng đường, khuyên nhủ: chất chứa tài sản mà chẳng chia ra, ắt sẽ có tai ương lạ lùng. Sao không thí xả một hai phần để làm thiện sự, hòng làm kế lâu dài? Hắn chẳng nghe lời. Hai ba năm sau, ông đóng đường nói với kẻ khác: họa của gã này đã tới rồi. Hắn ta một mực tham lam, keo kiệt, đáng khinh. Gần đây nghe nói hắn càng thêm mặt sức kiêu căng, ngang ngược, ngạo mạn, bóc lột hà khắc, không chuyện gì chẳng làm, chẳng phải là sẽ nhanh chóng gặp họa ư? Không lâu sau, quả nhiên hắn ta bị giặc giết. Cổ nhân nói: cung kính, kiềm chế là nền tảng của phước, còn kẻ kiêu căng, keo kiệt, ngạo mạn, đó là điềm tai họa. Kẻ nương vào nền phước sẽ dần dần được an ổn, kẻ dẫn khởi nguồn họa sẽ bỗng dưng bị đổ nhào. Gương sáng vằn vặt xưa nay, hãy răng dè nhé. Đức Phật dạy: ta có hai bạch pháp có thể cứu hết thảy chúng sanh. Hai bạch pháp là gì? Một là thẹn, hai là hổ. Phu Tử, tức Khổng Tử nói: hành kỹ hữu sĩ. Nghĩa là: lập thân hành sự, biết xấu hổ. Lễ Ký chép: lâm nạn vô cẩu miễn. Nghĩa là: gặp nạn chẳng tùy tiện trốn tránh. Nay đã cẩu thả trốn tránh, lại còn chẳng biết hổ thẹn, hạng người như vậy thấp kém lắm. Đời Đường, Ca Thư Hàn và An Lộc Sơn cùng làm tướng của nhà Đường, thường ganh nhau, chẳng ai chịu thua ai. Cho đến khi An Lộc Sơn làm phản, Ca Thư Hàn bị bắt. An Lộc Sơn hỏi: ngươi thường khinh ta, nay thì như thế nào? Ca Thư Hàn quỳ mọp dưới đất, thưa: thần là gã mắt thịt, chẳng biết bậc thánh nhân. An Lộc Sơn cười, phong cho Ca Thư Hàn làm tư không của hắn. Chú thích: tư không, chữ không là cách viết giả tá của chữ công. Tư không cùng với tư đồ, tư mã, tư khấu, tư sĩ gọi là ngũ quan, địa vị ngang với Lục Khanh thời Châu. Lục Khanh là thái tể, thái tông, thái tử, thái chúc, thái sĩ, thái bốc. Từ đời Đường trở đi, Lục Khanh là thượng thư sáu bộ, lại hộ, lễ, binh, hình, công. Chức vị tư không trưởng quản các công tác thủy lợi, xây dựng, kiến thiết, v.v. Về sau, chức quan tư không đồng nhất với công bộ thượng thư. Về sau, sau khi loạn An Lộc Sơn bị dẹp tan, những tướng của nhà Đường đã hàng giặc đều bị triều đình giết sạch. Ca Thư Hàn rốt cuộc bị chết. Đời Tống, Phạm Thuần Nhân đã từng cùng Tư Mã Quan bàn luận chánh sự không hợp ý. Về sau, đến khi triều đình trừng trị phe Tư Mã Quan, do Hàn Duy khi còn nắm quyền đã không hợp ý Tư Mã Quan nên chẳng mắc tội với phe đảng mới. Có người khuyên Thuần Nhân hãy dùng trường hợp của Hàn Duy để làm cớ chạy tội. Thuần Nhân nói: xưa kia ta và Quân Thật, tên tự của Tư Mã Quan, làm bạn cùng triều, bàn luận chánh sự không hợp ý thì được, chứ hiện thời cẩu thả mong được thoát tội thì không thể được. Ôm lòng nhục nhã mà sống, sao bằng chết đi mà cái tâm chẳng xấu hổ ư? Thuần Nhân bèn bị phe cầm quyền mới trong triều đình đẩy đi xa. Lỗ Tử Tấn nói, chẳng đáng thoát khỏi mà may mắn thoát khỏi thì gọi là cẩu miễn. Hãy nên tự thẹn, tự trách sâu xa. Có một hạng người do nương cậy các mối quan hệ mà mưu toan thoát tội được thành, bèn ngực ngạo cười mũi những người vì trung lương mà bị chém giết, chê bai sâu xa những vị vì tiết nghĩa mà bị tử hình. Hạng người ấy tuy do hành xử cẩu thả mà giữ tròn tánh mạng, cái tâm đã chết trước mất rồi, cũng chẳng có mặt mũi nào mà nhìn người khác, chứ chẳng cần nói đến chuyện bị thiên hạ thóa mạ sau lưng. Còn như những kẻ tiểu nhân đầu đường xó chợ, làm sằng làm quấy, may mắn thoát khỏi tai họa trừng phạt, chẳng biết là trời sẽ giáng họa sâu hơn, vẫn quen thói chẳng hổ thẹn, làm ác chẳng hối cải, rốt cuộc tới lúc chẳng thể tránh khỏi tai họa mà vẫn chẳng tỉnh ngộ, cũng chẳng đáng buồn ư. Chánh văn: nhận ân thôi quá, giá họa mại ác. Nghĩa là mạo nhận ân huệ, chối bay tội lỗi, giá họa ác ý. Ân chẳng phải do mình làm ra mà mạo nhận, bất quá là mưu kế nhất thời, hòng mua chuộc hảo cảm của người khác. Xét đến cùng, nhất định là người chịu ân sẽ biết sự thật, họ sẽ chẳng cảm kích mà đâm ra coi thường sự dối trá ấy. Lỗi thật sự từ chính mình mà ra, nhưng đùn đẩy trách nhiệm bất quá là mưu kế nhất thời, hòng chữa lửa. Xét đến cùng, nhất định kẻ khác sẽ biết sự thật, họ không chỉ chẳng dung thứ mà càng chán ghét thói gian dảo ấy. Đó gọi là kẻ tiểu nhân oan uổng tự làm tiểu nhân. Đời Tống, Vương Tăng làm tể tướng, có kẻ xin cất nhắc, ông ắt nghiêm mặt từ khước. Hễ cất nhắc, ông trọn chẳng nói cho kẻ ấy biết. Đệ tử hỏi, sao thầy không cho kẻ đó biết? Ông đáp, dùng người hiền là chuyện của hoàng đế, nếu để cho họ biết sẽ thành chuyện thuận theo tình riêng để ban bố ân huệ riêng tư. Xưa kia có một người muốn tặng khách ngàn vàng, sợ rằng nếu công khai trao tặng sẽ có kẻ khác ganh ghét, bèn bỏ vàng trong vò rượu niêm kín lại đem biếu. Người ấy phát hiện vàng, bèn hỏi nguyên cớ, người cho bèn đáp, tôi không biết, rượu này mua ngoài chợ, chẳng biết là do ai giấu vàng vào đó. Đây là vận số đã định, món vàng ấy phải thuộc về anh, sao lại hỏi tôi? Một gã huyện lại, tức nha lại làm việc ở huyện, tại Hương Sơn giỏi gạt người. Mỗi khi quan trên ban ân trạch cho người khác, gã huyện lại ấy bèn nói, đó là do ta dốc sức đệ trình. Hoặc là người khác bị trách phạt, bèn nói là do công lao duy trì chánh nghĩa của ta. Hễ có chánh lệnh tốt đẹp nào, hắn đều nhận là do ân huệ của chính mình. Mọi người đều ca tụng hắn có sức xoay chuyển càn khôn. Về sau quan huyện phạm lỗi, quan trên cũng bắt hắn luôn, bảo quan huyện nghe lời ngươi, chuyện này do ngươi gây nên, đều là do ngươi chủ trương sai khiến, tội há có thể dung tha thoái thác ư? Rốt cuộc hắn bị phạt trượng mà chết. Đời Minh, Trạng Nguyên, Vương Hoa lúc làm quan, có kẻ dùng chuyện của kẻ khác để vu cáo ông. Người ta khuyên ông nên biện bạch, ông đáp, đấy là chuyện của người bạn cùng lứa tuổi với ta, nếu ta biện bạch sẽ là công kích bạn ta. Rốt cuộc ông chẳng biện bạch. Về sau con ông là thủ nhân, tức tiên sinh Vương Dương Minh, đang làm quan tại kinh đô, nghe hàng nho sĩ bàn luận tơi bời về chuyện ấy, toàn dân sớ tấu trình hoàng đế để biện định. Ông vội gửi thư ngăn lại, bảo, con tính dùng chuyện này để sỉ nhục cha ư? Cha vốn không thể sỉ nhục, nay con bèn vô cớ công kích, bêu ríu người bạn của cha, tức là đã ngược ngạo, khiến cho cha bị sỉ nhục to lớn. Vương Dương Minh bèn thôi dân sớ, ôi, thà nhận là lỗi của mình, chẳng phô bày sự sai lầm của bạn, há chẳng phải là đã vượt trội hạng tầm thường muôn vạn phần ư? Như thế thì há có thói tệ mình có lỗi bèn đùn đẩy cho người khác hay sao? Giá họa là như gả con gái cho người ta, người ta cũng chịu cưới. Mại ác là như bán vật gì cho kẻ khác, người ta cũng bằng lòng mua. Những mưu toan kiểu này quá sâu, ắt phải chịu báo ứng thê thảm, rốt cuộc sẽ là họa tự đưa đến, ác tự dồn về, cũng có ích gì chăng? Đời Tống, Quách Hoàng Trung coi Vân An quân. Chú thích: quân là một đơn vị hành chính thời Tống. Nhà Tống chia lãnh thổ Trung Hoa làm 18 lộ, tương đương một tỉnh hiện thời. Mỗi lộ lại chia thành châu, phủ, quân và giám. Một hôm ông đến Thê Hà cung dâng hương, mộng thấy thần bảo. Ông rủ lòng chăm sóc nơi này, ai nấy đều chịu ân, nhưng có chuyện gian dối chẳng dám không báo cho ông biết. Ngày mai sẽ có những kẻ phạm tội mổ trâu bị giải tới, ngoài chính người ra hãy nên tra xét. Đến sáng Tùng Kiểm Ti quả nhiên giải chính người đến. Chú thích: Tùng Kiểm Ti là một cơ quan hành chính đời Tống, có trách nhiệm tuần tra châu huyện bắt giữ đạo tặc. Có một gã lính tự xưng là đã bắt được bọn trộm, xin lãnh thưởng. Con trâu ấy do gã lính ấy giết, giá họa cho chính người kia, lại còn bắt giữ họ để mong được thưởng. Ông vừa cật vấn, hắn bèn chịu tội. Trình Thất ở Việt Trung vốn là kẻ vô lại. Chú thích: Việt Trung là vùng Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Do vùng này thuộc vào trung tâm của nước Việt thời Xuân Thu nên gọi là Việt Trung. Làng xóm hễ có người đấu đá, hắn ắt nói: có thể cho ta uống rượu say, trả tiền công cho ta, ta sẽ dốc hết sức làm thay. Người ta ưng chịu, hắn sẽ thừa cơn say thay mặt người mướn đến chỗ đối thủ nhục mạ, đánh lộn hăng tiếc, không gì chẳng làm. Lại còn có thể lập gian kế thay cho người khác, chỉ cần có lợi thì không gì chẳng làm. Một hôm hắn được kẻ khác thuê mướn để lên phủ chịu trách phạt thay cho người đó. Hắn bị tra khảo trọng thương đến nỗi chết, phơi thay ngoài đường. Người ta trông thấy, không ai chẳng vừa chửi bới vừa cười nhạo: điều ác có thể bán được thì tánh mạng cũng có thể bán được luôn. Chánh văn: cô mãi hư dự, bao trữ hiểm tâm. Nghĩa là mua bán danh hảo, ôm lòng sâu hiểm. Mạnh Tử nói: hữu như nội, tất hình chư ngoại. Những ý niệm có ở bên trong ắt biểu lộ ra ngoài. Trang Tử nói: danh giả thật chi tân giả. Nghĩa là cái danh nhằm biểu lộ thực chất bên trong, làm sao có thể mua bán cho được. Mua bán hư danh thì có kẻ hao tổn tiền của để chuốc vời, bày mưu tính kế để lôi kéo cái danh, có ý tưởng vận dụng những mánh khóe để lung lạc. Thường thấy từ xưa những bậc tôi trung con hiếu, phụ nữ tiết hạnh, kẻ sĩ chân chánh, hễ có danh tiếng vẻ vang ắt sẽ gặp chuyện khốn khó vùi dập. Vì cớ sao vậy? Danh cũng là phước, tạo vật tạo hóa chẳng chịu trao phước vẹn toàn cho con người. Được cái này mất cái kia, đó là lẽ tất nhiên. Huống hồ là kẻ không có thực chất mua danh sẽ gặp những chuyện vùi dập đến mức nào. Ông Vu Thiết Tiều nói: kẻ sĩ trong hiện thời, văn chương có thể được khắc in, nhưng nhiều lượt thi trượt. Kẻ làm quan cai trị nhân đức, được khắp nơi ca tụng, nhưng suốt 10 năm chẳng được điều động, thăng thưởng, không ai là chẳng phải vì lẽ này. Đời Tống, Trần Hy Di đã răn dạy Chủng Phóng: danh là món vật đẹp đẽ xưa nay, bị tạo vật đố kỵ sâu nhất. Vì thế, trong vòng trời đất chẳng một ai hưởng tiếng thơm toàn vẹn. Khi danh tiếng của ông dấy lên, ắt có những sự vật khiến cho cái danh ấy bị suy bại. Chú thích: Chủng Phóng, năm 935-1015, là người sống vào đời Tống, quê ở Lạc Dương, có hiệu là Vân Khê Túy Hầu. Ông 7 tuổi, đã có thể viết văn, tinh thông dịch học nhưng không đi thi, ẩn cư tại núi Trung Nam, chuyên dạy học. Do xá nhân Tống Duy Hàn cực lực tiến cử, Tống Chân Tông vời ông ra làm quan, phong chức Tả Tư Gián, sai trông coi Chiêu Văn Quán. Ông lại được thăng thành Hữu Nghị Gián Đại Phu, cuối cùng làm quan đến chức Công Bộ Thị Lang. Khi đã đắc thế, ông tậu nhiều ruộng tốt, cậy oai thế cưỡng ép người khác phải bán ruộng. Thuộc hạ và thân thuộc cũng cậy thế ông làm nhiều chuyện sai quấy. Về sau, quả nhiên tiết tháo của Chủng Phóng vào lúc tuổi già do chuyện ngồi xe trang hoàng xa xỉ mà thanh danh bị chôn vùi. Như Chủng Phóng là người hiền, còn vì danh tiếng lừng lẫy mà suy bại. Những kẻ sĩ giả danh, văn chương giả dối, đạo học giả dối, tiết nghĩa giả vờ, trong hiện thời cứ đề cao danh tiếng của nhau, gắng sức làm cho tiếng tâm được lưu truyền rộng rãi, khi thực chất bị bại lộ sẽ biết làm như thế nào. Thường thấy bậc danh sĩ mắc họa, thường gặp những cảnh ngộ bi thảm hơn kẻ bình thường. Như thế thì kẻ chú trọng hư danh không chỉ là tổn phước mà thôi, há chẳng đáng răn dè ư? Còn như làm lành mà cũng chú trọng vun đắp công đức ngấm ngầm, ắt trời sẽ báo đền chẳng tầm thường vậy. Kinh Lăng Nghiêm dạy, hãy nên bình lặng tâm địa, ắt đất trong thế giới hết thảy đều bình. Bởi lẽ sự gian hiểm trong tâm địa đều được chứa đựng trong ấy, khiến cho con người chẳng giác, ẩn giấu giáo mâu trong câu nói tiếng cười, đặt bẫy rập liên hoàn, xảo trá kính nhiệm, dẫu núi sông hiểm trở vẫn chẳng đủ trỗi hơn sự hung hiểm trong những mưu kế ấy. Bao trữ có nghĩa là kiên cố, chẳng thể phá, dày đặc, chẳng thể lén nhìn ra được. Tiên sinh Liễu Phàm nói, tạo vật ghét nhất không gì hơn kẻ mưu mẹo. Vì thế trời sẽ báo phục kẻ thâm hiểm đến nỗi có khi người khác phải nghĩ sự báo đền ấy quá đáng. Xác thực là như thế. Đời Đường Lý Nghĩa Phủ làm tham tri chánh sự, dung mạo ôn hòa cung kính, nói chuyện với kẻ khác ắt sẽ mỉm cười, nhưng lòng dạ giảo trá, thâm hiểm, đố kỵ, khắc bạc, giỏi nghề khuynh đảo, hãm hại. Người thời ấy bảo trong nụ cười của hắn có đau, hắn lại dùng sự mềm mỏng ấy để hại mọi người, nên lại được gọi là Lý Miêu, con mèo họ Lý. Về sau hắn phạm tội bị lưu đày, chết ở Huệ Châu, con cháu suy bại. Chánh văn: tọa nhân sở trường, hộ kỹ sở đoản. Nghĩa là ém tà người khác, giấu giếm sự kém cỏi của chính mình. Quân tử thích nói đến điều lành của người khác, chẳng che giấu sở trường của người ta, vung quén hung đúc chánh đáng, khiến cho người ta đạt tới chỗ hoàn mỹ hay khéo tột cùng, hồng tài năng của người ấy được thi thố trọn hết. Nếu vùi dập chèn ép khiến cho họ nhục chí, ngã lòng, tài năng chẳng được mở rộng, đấy là do cái tâm đố kỵ tạo thành, hết sức hiểm độc nhất. Đời Tống, Mục Tu nổi tiếng về tài làm thơ, thường sang chơi Kinh Đô và Lạc Dương. Có lần ông ta đề thơ trên vách tường nơi cung cấm, Tống Chân Tông trông thấy bèn thích thú, khen ngợi, hỏi là thơ của ai. Lại bảo, có văn tài như thế, sao Hàn Công Khanh trong đám triều thần chẳng tiến cử? Đinh Vị dèm bán rằng, gã ấy phẩm hạnh chẳng được như văn tài, do vậy chú thượng không hỏi thêm nữa. Do Đinh Vị lập tâm như thế, cho nên về sau hắn chết chẳng có chỗ chôn. Ôi, kẻ ém tài người khác, chỉ biết giấu nhèm sở trường của kẻ khác, sao chẳng bận tâm đức hạnh của chính mình bị chôn vùi ư? Kẻ tiểu nhân che lỗi giấu sai, chẳng đối hoài thiên lý. Cố nhiên bọn chúng tự cho là mưu mẹo thích đáng, nào có biết khó trốn luật trời. Hộ có nghĩa là vận dụng nhiều cách để che giấu, kiên quyết sao cho chẳng bị tiết lộ. Người mắc bệnh hết sức cần phải được chữa trị gấp. Nếu kiên nói đến bệnh tật, kỵ thầy thuốc mà tánh mạng chẳng bị mắc hại thì hiếm lắm. Châu Tại Am nói, che giấu khuyết điểm không chỉ là riêng mình, phàm là con cháu, người nhà, môn khách trót tạo lỗi ác, nếu ta chẳng ngăn ngừa, kiểm soát, cứ dưỡng thành những thói ấy thì sẽ đều thuộc về phạm vi luận tội của câu này. Còn như cha thường giáo huấn nghiêm ngặt, nhưng mẹ thường mong cho con khỏi bị quả phạt, bèn giấu giếm, lấp liếm, chẳng để cho cha biết, đấy cũng là căn bệnh giấu giếm khuyết điểm to lớn vậy. Lý Thúc Khanh giữ chức công tào tại quận liêm khiết cẩn trọng nhất. Chú thích: công tào là chức vụ được đặt ra vào thời Tống, có nhiệm vụ trông coi các công trình xây dựng lao động. Đồng liêu là Tôn Dung, là một gã tiểu nhân âm hiểm, xiểm nịnh, sợ ông Lý phát hiện những khuyết điểm của mình, bèn ngược ngạo ganh ghét hủy báng ông. Ông Lý chẳng thể biện minh, bèn uất ức ngã bệnh rồi chết. Vợ ông bi phẫn thắt cổ chết. Không lâu sau Tôn Dung bị sét đánh chết, dưới hông có chữ viết rằng: giấu giếm khuyết điểm của chính mình, sằng bậy làm hại người lành. Đời Minh, Văn Trinh Công Từ Giai làm đốc học vùng Chiết Trung. Có một chàng tú tài trong bài văn sách cho khóa thi khảo hạch hàng năm tại huyện đã kết luận bằng câu: nhan khổ khổng chi trác, nghĩa là nỗi khổ của nhan hồi chính là sự đào tạo trác việc của Khổng Tử. Ông bèn gạch đi phê rằng: bịa đặt, dán chàng ta xuống bậc 4. Chàng sinh viên bị quở trách bèn thưa rằng: câu nhan khổ khổng chi trác xuất phát từ sách Dương Tử Pháp Ngôn, thật sự chẳng phải là bịa đặt. Ông Từ đứng dậy nói: Bổn đạo may mắn được làm quan sớm, chưa từng có học vấn, gần như đã trách lầm ông, bèn sửa lại, xếp chàng ta vào hạng nhất. Chú thích: bổn đạo, đạo là đạo phủ, tức là một cơ quan hành chánh. Vị quan có chức trách tại khu vực ấy tự xưng là bổn đạo. Khi ấy, ai cũng phục lòng độ lượng đẹp đẽ của ông. Về sau, ông từ làm quan tới chức đại học sĩ. Hễ là người có phước đức, chắc chắn là có thể bao dung, chẳng giấu giếm khuyết điểm của chính mình. Nhìn vào chuyện này, có thể thấy rõ điều đó. Học Phật thì trước hết là trừ ngã tướng. Luận định về lòng nhân thì trước hết là nói đến khắc chế dục vọng. Những điều này đều nhằm phá một chữ hộ, bảo vệ, che giấu vậy. Chánh văn: thừa oai bách hiếp, túng bạo sát thương. Nghĩa là cậy oai bức hiếp, phóng túng hung bạo, giết hại, tổn thương kẻ khác. Phô trương oai thế cho thỏa chí cũng bất quá là hung bạo, tàn nhẫn, phóng túng mà thôi. Bách hiếp nghĩa là bức hiếp, là thực sự dùng sức cướp đoạt người khác. Những chuyện như kẻ làm quan thấy nghi can chẳng nhận tội, bèn áp bức khiến cho họ phải nhận tội. Họ không dâng tiền tài, bèn ép họ phải dâng. Cho đến khởi sự xây dựng, cần đến phu phen đề ra kỳ hạn hoàn tất, thúc giục bắt dân chúng nộp tiền, nộp gạo gấp rút như sao băng. Cũng như những chuyện như kẻ phú quý lấn hiếp, áp bức phụ nữ, dồn ép kẻ khác phải bán ruộng đất, ỷ mạnh đòi nợ, cậy sức thúc giục nộp tô, vân vân, đều là uy hiếp khiến cho người oán trời giận. Những kẻ bức hiếp người khác ấy mà chẳng bị trả báo thì hiếm lắm thay. Đời Tống, Trương Sĩ Tốn được cử làm chuyển vận sứ ở Giang Tây, tới gặp Vương Đáng xin chỉ dạy. Vương Đáng nói: thực hiện các hoạt động độc quyền buôn bán của triều đình cho nhiều. Sĩ Tốn vâng theo lời dạy ấy, chẳng cầu nhiều lợi tức. Mọi người khen ngợi Sĩ Tốn hiểu biết đại thể. Tiết Khuê được cử đi làm phát vận sứ vùng Giang Hoài. Lúc Từ Tạ ra đi, Vương Đáng chẳng nói gì khác, chỉ nói sức dân ở vùng Đông Nam đã cạn kiệt. Tiết Khuê lui ra than: đúng là lời lẽ của bậc tể tướng. Xem chuyện này bèn biết người có lòng nhân chẳng ai không khoan dung giúp đỡ sức dân vậy thay. Bởi lẽ sanh mạng của dân cậy vào quan trên, kẻ làm quan trên vâng mạng cai trị dân, há có nên chẳng nhân từ khoan hòa ư? Những kẻ đang làm quan nắm quyền cai trị hãy suy nghĩ. Hán Thư chép: thái thú quận Tuyên Thành là Thiệu Phong tham lam, tàn nhẫn, bạo ngược. Một hôm hắn bỗng hóa thành cọp ăn thịt dân trong quận. Hễ dân chúng gọi phong sứ quân, cọp bèn cúp đuôi lủi đi. Vùng ấy có câu ca dao: mạc học phong sứ quân, sanh bất trị dân, tử thực dân. Nghĩa là đừng có học theo phong sứ quân, sống chẳng cai trị dân chúng, chết rồi lại ăn thịt dân chúng. Chuyện này có thể răn dè những người đang nắm giữ địa vị mà chẳng biết thương xót dân vậy. Đời Minh có một hương thân ở vùng Hồ Quảng, dùng tiền tài tích cóp được trong khi làm quan là ngàn lạng, sai người đi chuộc lại sản nghiệp của tổ tiên, bảo con: thời giá đã gấp bội giá trị ban đầu, hãy chuộc sao cho rẻ nhất. Đứa con 12 tuổi yên lặng chẳng đáp, thông thả hỏi cha: đã bán ruộng đất ấy bao nhiêu năm rồi? Đáp: 30 năm. Đứa con hỏi: mấy nhà mua được sản nghiệp ấy? Đáp: hơn 20 nhà. Đứa con nói: những hộ nhỏ mua ruộng phải đóng các khoản lệ phí cỡ nào? Cha đáp: những kẻ làm trung gian đòi lệ phí và thuế khóa chừng đó. Đứa con thưa: con xem luật Đại Minh, những tài sản đã bán đi hơn 5 năm sẽ chẳng được phép chuộc về, sao cha chẳng tuân theo phép vua? Một môn khách nói: chuộc lại sản nghiệp của tổ tiên là chuyện thuộc về phương diện tranh đua. Đứa con nói: các ông một mực a dua, chẳng lẽ phụ thân làm quan ngoài chuyện mua thêm ruộng đất, những chuyện khác chẳng phải là tranh đua ư? Sao cứ nhất định phải muốn những khoảnh ruộng ấy? Cha nói: ta muốn chuộc, dân làng dám chẳng tuân theo ư? Đứa con thưa: con sợ là người làng sợ oai thế, miễn cưỡng cho cha chuộc lại, cha sẽ bị hao tổn âm đức. Cha nói: thằng nhóc biết đến âm đức thì cũng khá đấy. Nay ta tính trả cho họ các khoản lệ phí mà họ đã đóng. Đứa con nói, các khoản lệ phí là chuyện nhỏ, nhà ta tậu ruộng dễ, những hộ nhỏ tậu ruộng khó. Như một nhà dựa vào 10 mẫu ruộng để sống qua ngày, nếu nay ruộng bị chuột lại, họ bắt buộc phải tậu ruộng khác, chỉ tậu được 5 mẫu. Nỡ lòng nào khiến cho một nửa người nhà của họ bị đói? Con khuyên cha đừng chuột, hãy tích chút âm đức để lại cho con cháu. Một lúc lâu cha mới nói, lời con nói quả thật có lý, chỉ có 18 mẫu ở cạnh phần mộ tổ tiên ắt phải chuột lại để làm ruộng hương hỏa. Đứa con lại xin cha chiếu theo thời giá để lập văn khế mua bằng giá, đừng nói là chuột lại. Cha nghe theo, người làng đều cảm đức thường ở mãnh tướng từ, đền thờ vị mãnh tướng cầu nguyện cho con ông ta. Về sau đứa con 18 tuổi liên tiếp đỗ đạt, được bộ ti đề cử làm thái thú Nghiêm Châu. Chú thích: bộ ti gọi đầy đủ là tỷ bộ quan ti. Vào đời Đường, hình bộ được chia làm 4 cơ cấu là hình bộ, đô quan, tỷ bộ và ti môn. Thông thường các quan chức thuộc bộ ti chỉ quản trị hình pháp, xử án hoặc quản trị nhà giam, không dính vào các sự vụ hành chánh và quân sự. Một hôm nó cưỡi ngựa nghênh tiếp chiếu chỉ qua cầu, ngựa rơi xuống sông, bỗng thấy vị mãnh tướng giơ tay đỡ. Nó ngồi ngay ngắn bên chân cầu, mới biết là do người làng cầu đảo mà cảm ứng. Về sau thọ hơn 80 tuổi. Ôi, những chuyện nhà phú quý uy hiếp kẻ khác kể sao cho xiết. Con em họ nào có được tấm lòng như đứa thiếu niên đất sở, mọi chuyện đều can gián mà được phước ư? Nhưng ta biết chuyện này khó lắm, gã hương thân ấy chẳng biết đã gieo âm đức gì mà sanh ra đứa con ấy. Phóng túng hung bạo thì quan cao chức cả, nha lại lẫn dân chúng đều có, nhưng không gì quá đáng bằng xu quân mặc tình tàn sát cướp bóc. Kế đến là những kẻ xử án lạm dụng quyền uy ép uổng người vô tội, tàn bạo đã là chớ nên, huống hồ là buông lung mà làm, lỗi ác rõ rệt to tát không gì hơn được. Nhưng nếu có quyền thế, dẫu có thể phóng túng tàn bạo, nhưng lại có tâm dùng quyền thế ấy để cứu sống người khác, lòng nhân cũng sẽ càng hiển lộ to lớn không chi hơn được. Đời Nguyên, hai vợ chồng Quan Đồng Tri, Quảng Châu họ Hoàng, đều ngã bệnh, nằm trên hai chiếc giường khác nhau. Chú thích: đất Sở do vùng Hồ Quảng, Hồ Nam và Hồ Bắc thuộc lãnh thổ của nước Sở thời Xuân Thu Chiến Quốc, nên vùng ấy thường được gọi là đất Sở. Đồng Tri là chức phó tướng hoặc phó huyện trưởng. Từ thời Tống đã lập ra các chức Đồng Tri các môn sự, Đồng Tri xu mật viện sự. Tại các châu phủ cũng có chức Đồng Tri phủ sự, Đồng Tri quân sự, đều là các chức phó của tri phủ, tri quân. Người vợ mộng thấy nha lại cầm công văn, dẫn mấy tên lính cầm xiềng gông vạch màn ra, dáng vẻ giống như muốn bắt người, bảo: chẳng phải kẻ này. Do vậy đi sang giường đối diện, vạch màn ra, bảo: đúng rồi. Vợ chồng đều giật mình tỉnh giấc. Chồng nói: ta hẳn phải chết, khi ta chiêu an đã giết nhiều người vô tội, nay họ đều đến cả rồi. Qua hôm sau bèn chết. Châu Tài An nói: sát thương là nói chung cả người lẫn vật, bởi lẽ chính mình là kẻ khác hình hài, tuy khác biệt người và vật, tuy lanh lợi hay ngu xuẩn sai khác, nhưng mạng chẳng hai, cùng đau xót như nhau. Chỉ thử nhìn lại chính mình, ta có tham sống hay không, ta có sợ chết hay không, tâm ta như thế nào thì người khác và loài vật cũng chưa hề khác ta. Há nên chẳng biết xót thương áy náy mà lại phóng túng bạo ngược, mặc sức tổn thương loài người, giết chóc loài vật ư? Ngụ ý cho rằng câu này có ý nói đến cả người lẫn vật, hết sức phù hợp ý giáo huấn. Nhưng ý nghĩa tổn thương loài vật đã thấy ghi chép nhiều chỗ trong bộ sách này, do đó chẳng kèm thêm những câu chuyện ấy vào đây. Hết phần 35. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chống viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.